Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 11 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế nhắc các địa phương nhận vaccine phòng COVID-19 đã phân bổ.
Lùi thời gian điều chỉnh giá xăng sang ngày 13 tháng 6.
Người dân Hà Nội sẽ được trải nghiệm xe đạp công cộng từ quý 4 năm 2022.
FAO cảnh báo nguy cơ có thêm từ 11 triệu đến 19 triệu người bị đói.
Sau đây là nội dung chi tiết. Xét báo cáo của Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, ra soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa có ý kiến chỉ đạo về một số văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật cần phải được thu hồi. Chỉ đạo tại văn bản số 3590 của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nêu rõ, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Định, Bình Phước khẩn trương xử lý dứt điểm 3 văn bản có quy định trái pháp luật và gửi kết quả đến Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 6 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Y tế tiếp tục gửi công điện số 771 về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế cũng nêu đích danh 9 địa phương chưa tiếp nhận hết số vaccine được phân bổ là Điện Biên, Hà Nam, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang và Bạc Liêu. Một địa phương chưa tiếp nhận vaccine phân bổ là Thanh Hóa. 4 địa phương đề nghị điều chuyển vaccine với số lượng lớn là Thanh Hóa, Đồng Nai, Quảng Ngãi và Cà Mau. Theo Bộ Y tế, địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào chiều ngày 13 tháng 6 thay vì ngày hôm nay 11 tháng 6, theo quy định tại Nghị định số 95. Thời gian điều hành giá xăng dầu sẽ rơi vào các ngày mùng 1, 11 và 21 hàng tháng. Tuy nhiên, ngày hôm nay 11 tháng 6 là thứ Bảy và là ngày nghỉ, nên cơ quan điều hành lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sang thứ Hai tuần tới, tức ngày 13 tháng 6. Một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết đã được thông báo về việc thay đổi thời gian điều chỉnh giá. Lãnh đạo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cũng đã xác nhận thông tin này.
Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD, tính đến cuối tháng 5, thị trường ghi nhận hơn 5.600 tài khoản giao dịch trong nước. Chỉ sau một tháng, số lượng tài khoản giao dịch mở mới đã lập kỷ lục gần 480.000 đơn vị, gấp đôi so với tháng trước. Nhà đầu tư cá nhân mở mới hơn 470.000 tài khoản, nâng số lượng tài khoản giao dịch của nhóm này lên 5.100.000 đơn vị. Trong 5 tháng đầu năm, nhà đầu tư cá nhân đã mở mới gần 1,38 triệu tài khoản, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Con số này gần bằng lượng mở mới cả năm 2021.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất điều chỉnh giảm một số loại phí hạ tầng cảng biển. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất mức thu phí hạ tầng cảng biển của các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng xuất nhập khẩu tại các địa phương khác được hưởng mức phí hỗ trợ như tổ chức cá nhân kinh doanh hàng xuất khẩu tại thành phố. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải đề xuất giảm 50% mức phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa.
Dự kiến vào quý 4 2022 tới đây, người dân Hà Nội sẽ được trải nghiệm dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng với 2.000 xe tại 200 điểm trạm thí điểm cho thuê xe trải khắp 7 quận Tây Hồ, Ba Đình, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự án thí điểm sẽ sử dụng 100% vốn xã hội hóa, không sử dụng vốn ngân sách. Việc phát triển loại hình này nhằm hỗ trợ các loại hình khác như tàu điện, xe buýt, đa dạng hóa lĩnh vực vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình vừa nhận được văn bản của Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc cảnh báo mở cửa xả đáy đập tràn Thủy điện Hòa Bình. Theo đó, khả năng trong thời gian tới, Hồ Hòa Bình sẽ mở một cửa xả đáy đập tràn. Do đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đề nghị các đơn vị địa phương tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, phương tiện vận tải thủy, các bến đỏ ngang, các hoạt động trên sông, biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản, sẵn sàng ứng phó bảo đảm an toàn hạ du, ứng phó kịp thời thủy điện xả lũ.
Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, CDC Hà Nội, Trương Quang Việt và kế toán trưởng trung tâm. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định CDC Hà Nội đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 9 tỷ đồng. Sau khi được thanh toán tiền hai gói thầu, công ty Việt Á đã chuyển lại cho kế toán trưởng của CDC Hà Nội số tiền ngoài hợp đồng hơn 1 tỷ đồng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, việc giảm xuất khẩu lúa mì và các mặt hàng thực phẩm khác từ Ukraine và Nga có nguy cơ đẩy thêm 11 triệu đến 19 triệu người bị đói trong năm 2023. Đây là cảnh báo được Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc FAO đưa ra. Trước đó, trong báo cáo khác, FAO cho biết chi phí đầu vào tại các trang trại, trong đó có phân bón đang tăng theo hình xoắn ốc, có thể cản trở người trồng trọt mở rộng sản xuất và làm trầm trọng thêm an ninh lương thực tại các nước nghèo.
Lạm phát của Mỹ đã tăng trở lại vào tháng 5 vừa qua, trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng này tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021, mức tăng trưởng lớn nhất kể từ tháng 12 năm 1981. Số liệu thống kê do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy chỉ số CPI trong tháng 5 đã tăng 1% so với tháng trước, cao hơn nhiều so với mức dự báo của giới phân tích, sau khi đạt mức tăng khiêm tốn 0,3% hồi tháng 3 vừa qua. Dữ liệu cho thấy giá xăng đã tăng 4,1% trong tháng 5 vừa qua, trong khi mức tăng giá lớn cũng ghi nhận trong thị trường nhà ở, giá vé máy bay và các loại xe mới hay đã qua sử dụng.
Liên Hợp Quốc mới đây cho biết số người thiệt mạng vì các cuộc tấn công khủng bố đang có chiều hướng giảm trên toàn cầu, nhưng lại đang gia tăng ở châu Phi. Theo Liên Hợp Quốc, năm 2021, khu vực châu Phi cận Sahara ghi nhận 48% số người thiệt mạng được cho là do các nhóm khủng bố trên thế giới gây ra. Các nhóm khủng bố như Al-Qaeda, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và các chi nhánh của chúng liên tục được mở rộng và xâm nhập vào các khu vực khác nhau của châu Phi. Các nhóm khủng bố lợi dụng những cuộc xung đột sắc tộc và các yếu tố khác để làm leo thang bạo lực, thúc đẩy bất ổn.
Phát biểu tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó với dịch COVID-19, Thủ tướng Hàn Quốc cho biết có nhiều người đã phải chịu hậu quả của COVID-19, nhưng đến nay vẫn chưa có những nghiên cứu chuyên sâu nào về vấn đề này. Do vậy, Hàn Quốc sẽ tiến hành một cuộc khảo sát quy mô lớn về các di chứng của bệnh COVID-19 với sức khỏe người dân. Việc khảo sát quy mô lớn sẽ nhằm mục đích phân tích rõ hơn các triệu chứng và nguyên nhân của di chứng hậu COVID-19, để từ đó đưa ra hướng dẫn điều trị phù hợp cho người dân.
Trong nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch rộng hơn sau khi phát hiện một số ca lây nhiễm cộng đồng, trong đó có một ổ dịch có nguồn lây từ một cơ sở làm đẹp nổi tiếng, chính quyền Thượng Hải yêu cầu xét nghiệm PCR đối với tất cả người dân tại 14 trong 16 quận của thành phố vào cuối tuần này. Đợt xét nghiệm rộng mới nhất này diễn ra ngay sau khi Thượng Hải yêu cầu xét nghiệm 25 triệu dân của thành phố sau khi nới lỏng lệnh phong tỏa trước đó.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Mới đây, Viện Hàn Lâm đã chính thức công bố 5 hạng mục sẽ có mặt trong lễ trao giải Grammy năm sau. Trong đó, hạng mục được quan tâm trong nhiều năm qua nhưng chưa từng xuất hiện chính là hạng mục nhạc sĩ của năm. Đây cũng là cơ hội để Viện Hàn Lâm vinh danh những người viết lời bài hát hoặc viết giai điệu cho một ca khúc. Có thể nói hạng mục mới là một bước tiến lớn đối với tất cả nhạc sĩ. Còn nhớ năm ngoái, một bản cập nhật về quy tắc của Grammy cho phép bất kỳ nhạc sĩ, nhà sản xuất hoặc nghệ sĩ nào tham gia vào album đề cử album của năm đều được coi là người được đề cử.
Mới đây, Denver đã bất ngờ tung teaser MV Ai Muốn Nghe Không và chia sẻ sự trở lại cùng âm nhạc với bản rap thuộc dự án Lộn Xộn năm vào lúc 20 giờ ngày hôm nay 11 tháng 6. Ai Muốn Nghe Không là một bản rap chứa đựng tâm tư và những suy nghĩ của Denver trong thời gian vừa qua. Đối với Dan, rap chính là cách để anh giải tỏa tâm trạng và thể hiện những điều không biết nói cùng ai. Đó cũng là cách để bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA vừa công bố đội hình tiêu biểu ngoại hạng Anh 2021-2022 do tổ chức này bình chọn. Theo đó, Cristiano Ronaldo có mặt ở vị trí tiền đạo cắm, trong khi ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min không có tên dù anh là đồng vua phá lưới với Salah. Nhiều người xem đây như là sự bất công cho Son khi so sánh với Ronaldo, khi cầu thủ sinh năm 1992 có phong độ tốt hơn. Tottenham cũng đứng trên MU ở bảng xếp hạng chung cuộc khi mùa giải kết thúc.
AFF vừa tổ chức bốc thăm và công bố nước sẽ đăng cai 4 giải bóng đá trẻ còn lại trong năm 2022 của khu vực Đông Nam Á. Theo đó, tất cả các giải U15 nữ, U18 nữ, U16 và U19 nam đều sẽ diễn ra tại Indonesia. Như vậy, trong số 6 giải đấu còn lại của khu vực trong năm 2022, Indonesia đã tham gia vào công tác đăng cai đến 5 giải, bao gồm cả AFF Cup diễn ra theo thể thức sân nhà sân khách. Giải đấu duy nhất mà Indonesia không tham gia tổ chức là giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 diễn ra ở Philippines.
Ban tổ chức giải Wimbledon thông báo tổng số tiền thưởng cho giải đấu năm nay sẽ đạt mức kỷ lục là 40,3 triệu bảng, tức hơn 1.167 tỷ đồng. Dù không được ATP và WTA tính điểm xếp hạng, nhưng Wimbledon 2022 tự hào với giá trị tổng giải thưởng cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, những tay vợt vô địch nội dung đơn nam và nữ sẽ nhận thưởng 2 triệu bảng một người, trong khi những vận động viên vượt qua 3 trận đấu vòng loại sẽ được nhận số tiền là 62.000 bảng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi không cao, dao động từ 29 đến 31 độ. Trong khi ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ cao từ 32 đến 34 độ, tạo ra cảm giác oi bức về trưa và chiều. Dự báo những cơn dông ở miền Bắc sẽ tạm giảm trong thời điểm ban ngày, còn tối và đêm nay mưa sẽ xuất hiện trở lại với trọng tâm mưa vẫn là khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Trong khi miền Bắc ngày thì nắng oi, đêm thì có mưa, thì ngay lúc này cả miền Trung trời đã có nắng mạnh. Nhiệt độ ngoài trời lúc này nhiều nơi đã cận tới ngưỡng 30 độ. Trong ngày hôm nay nóng 35 đến 37 độ vẫn xảy ra trên diện rộng, suốt từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên. Nắng cũng xuất hiện từ sớm ở các tỉnh thành phía Nam, nhưng cường độ nắng không gắt như miền Trung. Lúc này Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng ráo, nhưng thời tiết khá là dễ chịu. Nhiệt độ ngoài trời Tây Nguyên là 22 đến 24 độ, còn Nam Bộ là 25 đến 27 độ. Dự báo trong khoảng từ giờ đến 15-16 giờ chiều, cả Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái tạnh ráo, có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ tăng nhẹ lại mức 31 đến 33 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 33 đến 35 độ. Lưu ý đến chiều và tối, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông, diện mưa ở mức rải rác.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày cuối tuần thật vui bên người thân và gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.